Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Master Your Raspberry Pi in 30 Days của Patrick Fromaget là sách hướng dẫn thực hành dành cho người mới bắt đầu sử dụng Raspberry Pi, một máy tính bo mạch đơn thường chạy Linux. Đây không phải là sách chỉ liệt kê các dự án để làm theo, mà tổ chức việc học thành lộ trình từng ngày, đi từ chọn phần cứng, chuẩn bị thiết bị và cài hệ điều hành đến quản trị, bảo mật, lập trình và mở rộng phần cứng. Mục tiêu chính của sách là xử lý một khó khăn phổ biến. Người mới thường gặp các bài hướng dẫn trực tuyến rời rạc, bỏ qua bước nền tảng và mặc định rằng họ đã biết Linux hoặc mạng máy tính. Patrick Fromaget, người sáng lập Raspberry Tips, vì vậy đặt trọng tâm vào trình tự học rõ ràng và các thao tác có thể áp dụng ngay. Nội dung bao quát Raspberry Pi OLED, truy cập từ xa, sao lưu, máy chủ tại nhà, chơi game cổ điển, Python, GPIO, bảo mật và Script Shell. Sách phù hợp nhất khi được xem như một khóa nhập môn có cấu trúc hơn là tài liệu chuyên sâu cho một dự án đơn lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình 30 ngày biến kiến thức rời rạc thành nền tảng có thứ tự. Điểm tổ chức quan trọng nhất của sách là lộ trình 30 ngày. Thay vì yêu cầu người đọc chọn ngay một dự án như máy chủ media hay máy chặn quảng cáo, sách bắt đầu bằng việc chọn phần cứng và chuẩn bị Raspberry Pi. Sau đó người đọc cài đặt, làm quen với môi trường desktop, quản lý phần mềm, rồi mới chuyển sang Raspberry Pi OS Lite, dòng lệnh, mạng, bảo mật và các ứng dụng cụ thể. Trình tự này có ý nghĩa thực tế vì một dự án Raspberry Pi thường thất bại không phải ở phần ý tưởng, mà ở những bước cơ bản như chọn nguồn điện, chuẩn bị thẻ nhớ, kết nối mạng, cập nhật hệ thống hoặc hiểu cách đăng nhập từ xa. Khi các bước đó bị bỏ qua, người mới khó tự chẩn đoán lỗi. Cấu trúc theo ngày cũng chia nhỏ khối lượng kiến thức. Mỗi phần có một trọng tâm đủ hẹp để người học thực hành, thay vì chỉ đọc một khối lý thuyết lớn về Linux hay điện tử. Cách tiếp cận này không bảo đảm người đọc thành chuyên gia sau đúng 30 ngày, nhưng tạo ra một thứ quan trọng hơn cho người mới, đó là bản đồ học tập. Họ hiểu kiến thức nào cần có trước, kỹ năng nào hỗ trợ dự án sau và có thể quay lại một ngày cụ thể khi cần ôn lại. Đây là khác biệt rõ ràng so với các tuyển tập dự án vốn thường ưu tiên kết quả cuối cùng hơn năng lực nền tảng. Thứ hai, học song song Raspberry Pi OS Desktop. Bản Lite và các thao tác Linux cốt lõi, sách dành một phần đáng kể cho hai cách sử dụng phổ biến của Raspberry Pi OS, gồm môi trường desktop có giao diện đồ họa và bản Lite thiên về dòng lệnh. Đây là lựa chọn hợp lý cho người mới, vì desktop giúp họ quan sát hệ thống dễ hơn trong giai đoạn đầu. Còn Lite phản ánh cách Raspberry Pi thường được vận hành khi làm máy chủ hoặc thiết bị chạy không cần màn hình. Nội dung về cài đặt, tổng quan giao diện, quản lý phần mềm, cấu hình Lite, lệnh cơ bản và trình soạn thảo Nano tạo thành một cầu nối từ thao tác bằng chuột sang quản trị bằng Terminal. Giá trị của phần này không nằm ở việc biến mọi người thành quản trị viên Linux, mà ở việc giảm sự phụ thuộc vào giao diện. Khi biết kiểm tra thư mục, chỉnh sửa tệp cấu hình, cài phần mềm và thực hiện lệnh cơ bản, người đọc có thể hiểu tốt hơn nhiều hướng dẫn kỹ thuật khác. Sách còn đề cập Script Shell ở giai đoạn sau. Điều đó mở rộng tư duy từ việc chạy lệnh từng lần sang tự động hóa các tác vụ lặp lại. Với Raspberry Pi, kỹ năng này đặc biệt hữu ích vì thiết bị thường được đặt ở một vị trí cố định để chạy dịch vụ lâu dài. Tuy vậy, người cần kiến thức Linux sâu về quyền truy cập, dịch vụ hệ thống hay quản trị nhiều máy vẫn sẽ cần tài liệu chuyên biệt bổ sung. Thứ ba, truy cập từ xa, bảo mật và sao lưu được đặt trước các dự án máy chủ tại nhà. Một điểm thực dụng trong lộ trình là sách không xem Raspberry Pi chỉ như thiết bị để thử nghiệm nhanh. Các phần về truy cập từ xa, bảo mật, sao lưu và khôi phục xuất hiện trước hoặc song hành với nội dung máy chủ và dự án sử dụng tại nhà. Trình tự này phản ánh đúng cách dùng Pi trong thực tế. Khi thiết bị phục vụ như máy chủ nhỏ, hệ thống media, lưu trữ cá nhân hoặc công cụ mạng, nó thường chạy liên tục và không phải lúc nào cũng cắm màn hình, bàn phím. Vì thế, khả năng quản lý từ xa giúp việc vận hành thuận tiện hơn, còn sao lưu giúp người dùng phục hồi khi thẻ nhớ hỏng, cấu hình sai hoặc cần quay lại trạng thái ổn định. Phần bảo mật cũng có vai trò nền tảng, nhất là khi Pi kết nối mạng và có thể cung cấp dịch vụ cho các thiết bị khác. Sách không nên được hiểu là cẩm nang an ninh mạng chuyên sâu. Nhưng việc đưa chủ đề này vào khóa nhập môn nhắc người đọc rằng dự án hoạt động được chưa đủ, nó còn phải được vận hành cẩn trọng. Cuối lộ trình có nội dung quản lý Raspberry Pi qua giao diện web cho thấy một hướng tiếp cận khác với Terminal, phù hợp khi cần theo dõi hoặc cấu hình bằng trình duyệt. Tổng thể, các phần này chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần cài đặt sang duy trì một hệ thống nhỏ, ổn định và dễ quản lý. Thứ tư, các dự án máy chủ. Giải trí và chơi game biến kỹ năng nền thành mục đích sử dụng cụ thể sau khi xây dựng các kỹ năng thiết lập và quản trị cơ bản. Sách giới thiệu nhóm dự án máy chủ. Các ý tưởng dùng Raspberry Pi trong nhà cùng nội dung chơi game với RetroPie và những lựa chọn khác. Cách sắp xếp này giúp dự án đóng vai trò kiểm tra kiến thức đã học thay vì chỉ là công thức sao chép. Một máy chủ tại nhà đòi hỏi người dùng hiểu hệ điều hành mạng, cài phần mềm và quản lý từ xa. Một hệ thống giải trí hoặc máy chơi game cổ điển lại làm rõ các yêu cầu về lưu trữ, giao diện, thiết bị ngoại vi và hiệu năng. Bởi vậy, các dự án trong sách không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm thú vị, mà còn cho thấy Raspberry Pi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong môi trường gia đình. Từ hệ sinh thái Raspberry Tips của tác giả, những hướng ứng dụng liên quan có thể bao gồm máy chặn quảng cáo, trung tâm media, VPN hoặc lưu trữ cá nhân. Tuy nhiên, giá trị của cuốn sách nằm chủ yếu ở phương pháp chuẩn bị năng lực để tiếp cận các loại dự án này, không phải ở việc hứa hẹn một cấu hình tối ưu cho mọi nhu cầu. Người đọc cũng cần lưu ý rằng, phần mềm, hệ điều hành và khả năng tương thích phần cứng Raspberry Pi thay đổi theo thời gian. Do đó, các bước trong sách nên được kết hợp với tài liệu cập nhật của dự án phần mềm đang sử dụng, đặc biệt khi triển khai dịch vụ có truy cập mạng. Cuối cùng, Python, GPIO, Head và Raspberry Pi Zero mở rộng từ sử dụng máy tính sang chế tạo. Nửa sau của sách mở rộng phạm vi từ vận hành một máy tính Linux nhỏ sang khai thác đặc điểm phần cứng của Raspberry Pi. Các chương về Python cơ bản, khái niệm Python nâng cao, GPIO, Raspberry Pi Zero và phụ kiện cho thấy Raspberry Pi không chỉ là một máy tính để bàn thu nhỏ. GPIO là tập hợp chân vào ra cho phép thiết bị giao tiếp với đèn, nút bấm, cảm biến và các linh kiện điện tử phù hợp. Headhead là các bo mở rộng được thiết kế để gắn với Raspberry Pi, giúp bổ sung chức năng mà không buộc người mới phải tự thiết kế mạch từ đầu. Đặt Python trước và bên cạnh GPIO là lựa chọn có tính sư phạm vì người đọc cần một cách lập trình dễ tiếp cận để điều khiển phần cứng. Phần Raspberry Pi Zero cũng làm rõ rằng các mẫu Pi nhỏ gọn có nhu cầu phụ kiện, kết nối và giới hạn sử dụng khác so với những mẫu đầy đủ cổng hơn. Ngoài ra, sách còn có nội dung về công cụ bảo mật, các hệ điều hành Raspberry Pi khác và lập trình Minecraft Pi. Những chủ đề này cho người học thấy hệ sinh thái có nhiều nhánh để khám phá. Dù vậy, sách nhập môn không thể thay thế kiến thức điện tử an toàn. Khi làm GPIO và mạch ngoài, người đọc vẫn cần kiểm tra điện áp, sơ đồ chân và hướng dẫn của phần cứng cụ thể trước khi kết nối. Kết luận, Master Your Raspberry Pi in 30 Days phù hợp nhất với người đã mua Raspberry Pi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc người từng thử vài hướng dẫn rời rạc rồi gặp trở ngại ở Linux, cài đặt hệ điều hành hay cấu hình mạng. Nó cũng hữu ích cho người học, muốn có cái nhìn bao quát trước khi quyết định theo đuổi một hướng chuyên sâu, như máy chủ tại nhà, lập trình Python, game retro hoặc điện tử với GPIO. Lợi ích thực tế của sách là đặt các kỹ năng thường bị tách rời vào cùng một lộ trình, từ chuẩn bị phần cứng và dùng desktop đến dòng lệnh, truy cập từ xa, bảo mật, sao lưu và dự án. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hoàn thành một thao tác riêng lẻ mà có cơ sở để hiểu vì sao thao tác đó cần thiết. So với nhiều sách Raspberry Pi tập trung vào một danh sách dự án hoặc một chủ đề kỹ thuật đơn lẻ, cuốn này nổi bật ở tính tuần tự và định hướng cho người mới. Nó cố gắng giải quyết khoảng trống giữa việc mở hộp thiết bị và việc tự tin vận hành nó trong một tình huống thực tế. Tuy nhiên, đây nên được xem là nền móng, không phải tài liệu cuối cùng. Người đọc cần tham khảo hướng dẫn cập nhật khi dùng phiên bản Raspberry Pi, Raspberry Pi OS hay phần mềm mới hơn, và cần tìm nguồn chuyên sâu nếu triển khai dịch vụ quan trọng hoặc thực hiện dự án điện tử phức tạp. Trong đúng vai trò nhập môn có cấu trúc, sách có vị trí rõ ràng và thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Patrick Fromaget, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!